Phật giáo tại Sri Lanka, tức là Tích Lan. Câu chuyện Maha Mahinda Sanghamitta Sri Mahabodhi. Đối với người Phật tử Tích Lan, mỗi ngày trăng tròn trong năm đều có một ý nghĩa rõ ràng. Trong tất cả những ngày ấy, ý nghĩa và thiêng liêng nhất là ngày trăng tròn tháng Vesak, bởi vì có liên quan đến ba diễn biến trong đời sống của Đức Phật: đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn. Như vậy, Vesak thường gọi là lễ Phật đản, là lễ tam hợp thiêng liêng nhất đối với người Phật tử trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ngày rằm tháng Bosan, tháng 6 dương lịch, và Umduvap, tháng 12 dương lịch, chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với người Phật tử Tích Lan. Tại sao? Họ biết rất rõ, và vì lẽ ấy họ hết lòng nhiệt thành cử hành hai ngày lễ ấy. Trăng tròn tháng Umduvap là ngày lễ thiêng liêng không thể quên để tưởng niệm ân đức của công chúa con gái của một hoàng đế, một thiếu nữ cao cả, có lòng hy sinh lớn lao và tâm đạo nhiệt thành sâu sắc, đến hải đảo này và hiến trọn cuộc sống để tạo an lành và hạnh phúc cho dân chúng, đặc biệt là hạnh phúc của người phụ nữ Tích Lan. Bà không phải ai khác hơn là Đức Trưởng Lão Ni A-la-hán Sanghamitta, con gái của Đại Đế Osaka của xứ Ấn Độ, và là em gái của Đức Trưởng Lão A-la-hán Maha Mahinda, người đã đưa Phật giáo đến Tích Lan vào thế kỷ thứ ba trước dương lịch. Trong ngày trăng tròn của tháng Bosan nhằm tháng 6 dương lịch. Trước khi học hiểu thêm về hai nhân vật thánh thiện này, hãy nhìn vào đó là lịch sử của hải đảo và xem tình trạng tôn giáo của xứ này trước ngày Maha Mahinda và Sanghamitta đến. Tích Lan trước ngày Mahinda đến. Mặc dù lịch sử được ghi nhận của người Sinhala, tức là Tích Lan, bắt đầu kể từ ngày Visaya đặt chân lên xứ Tích Lan vào năm 543 trước dương lịch. Lịch sử Phật giáo của Tích Lan khởi đầu từ ngày đến của vị A-la-hán Thera Mahinda, con của Đại Đế Osaka. Tuy nhiên, một cách chính đáng ta không thể kết luận rằng trước đó trên hải đảo này không ai biết gì về Đức Phật và giáo huấn của Ngài. Ba tờ niên sử ở Tích Lan, Mahavamsa, Dipavamsa và tờ Samantabha Sarika, chú giải tạng luật, mô tả rất sống động ba cuộc viếng thăm đạo của Đức Phật Gotama vào tháng thứ năm, năm thứ năm và năm thứ tám sau ngày thành đạo. Khi Maha Mahinda đến đây vào triều đại vua Devanampiya Tissa 236 năm sau Visaya và thuyết giảng giáo pháp cho dân chúng, họ có thể lãnh hội nhanh chóng bức thông điệp của Đức Bổn Sư. Giáo pháp lan truyền cùng khắp hải đảo nhanh chóng một cách bất ngờ. Điều này cho thấy rằng hộp giống của Ngài Maha Mahinda được gieo trồng trên một thửa đất đã được chuẩn bị sẵn, nhờ trước đó có tiếp xúc với Mangatha, nơi mà Phật giáo dồi dào phồn thịnh. Ta biết rằng, theo lời yêu cầu của các quan đại thần của Visaya, vua Bandya xứ Mathura gả con gái mình đưa sang làm hoàng hậu Visaya. Cùng đi với công chúa có nhiều thiếu nữ từ vương quốc Padiyan, nhiều thủ công khéo léo và hàng ngàn gia đình của 18 nghiệp đoàn. Những người Padiyan này vốn dòng chiến sĩ quý phái từ Madhya Disa, nơi mà Đức Phật trải qua phần lớn cuộc đời hoằng pháp dài dẳng của Ngài. Chúng ta cũng được biết rằng Paduvasudeva, cháu và là người nối ngôi Visaya, cưới Pattaya Katsana, người con gái xinh đẹp của vua Pandu, anh em chú bác của chính Đức Phật. Hơn nữa, như được biết qua niên sử Mahavamsa, những giáo phái không phải Phật giáo như Nigantha và Paripasaka đã sẵn có tại Tích Lan. Ta cũng phải kết luận rằng những người đồng thời với và đồng hương của Nigantha đã sẵn có mặt ở đây. Tích Lan là một hải đảo kế cận với lục địa Ấn Độ, ắt dân chúng của hai nước phải có giao thiệp thường xuyên. Cũng có nhiều thương thuyền từ Ấn Độ sang Tích Lan, và ta có thể chắc rằng những người lái buôn Phật tử này thỉnh thoảng nói về Đức Phật và Phật Pháp với những người mà họ gặp. Theo lịch sử Devanampiyatissa, ta có thể suy diễn rằng những cơ quan Magatha rất thịnh hành tại trung phần Ấn Độ cũng chiếm ưu thế tại Tích Lan. Những sự kiện này chứng tỏ hiển nhiên rằng Đức Phật và giáo pháp của Ngài đã được người dân của hai đảo biết trước thời gian mà Bậc Thánh vĩ đại Maha Mahinda và em gái trưởng lão ni Sanghamitta đặt chân đến xứ này. Câu chuyện kỳ diệu của hai anh em này đã được ghi chép trong niên sử và trong nhiều bài viết đề cập đến tiểu sử và những công trình của Đại đế Osaka xứ Ấn Độ. Sự ra đời của Mahinda và Sanghamitta. Vào năm 326 trước dương lịch, hoàng đế Alexander the Great của xứ Macedonia xâm chiếm miền Bắc Ấn Độ và biến Takasila thành một thị trấn to lớn và hùng thịnh, thủ đô của vương quốc. Tuy nhiên, quốc vương này không tồn tại lâu dài vì Alexander băng hà vào năm 32 tuổi tại Babylon. Vào năm 323 trước dương lịch, sau cái chết của Alexander, Kanraguta, mà người Hy Lạp gọi là Sankrokatus, nổi dậy tấn công quân trú phòng các thành trì mà Alexander để lại, chiến thắng vua Nanda và vào khoảng năm 323 trước dương lịch, trở thành vương quốc xứ Magatha, lấy Pataliputra làm thủ đô và sáng lập đế quốc Maurya. Nhưng Vincent Smith ghi nhận trong quyển Oxford History of India, ông là nhân vật đầu tiên chính xác được ghi nhận trong lịch sử có thể được mô tả là quốc vương xứ Ấn Độ. Bindurasa, con của Kangraputta, nối ngôi cha và trị vì vương quốc đến năm 273 trước dương lịch. Osaka Vatana, mà người đời gọi là Osaka hay là A Dục, một trong những người con của Bindusara kế vị cha. Vào thời vua cha còn tại vì thì Osaka là phó vương của Texala và Ujjain. Được biết rằng một lần nọ trên đường đi đến Ujjain, Osaka lưu lại một thời gian tại Vidisha, ngày nay là Vesnaga hay Vesanagara, như được đề cập trong Visuddhi Magga, tức là trong Thanh Tịnh Đạo. Và ở đây đem lòng thương Deva, con gái của trưởng giả Deva, và sau khi được cha mẹ ưng thuận cưới nàng và đưa về Ujjain, nơi đây bà hạ sanh hai con. Chính hai người con này về sau trở thành hai thành viên của giáo hội, hai vị A-la-hán nổi tiếng Mahinda và Sanghamitta. Cả hai vị đều gia công thiết lập cơ bản Phật giáo trên lãnh thổ Tích Lan. Khi vua Bindusara băng hà, Asuka được triệu về Bát Na nối ngôi cha, trở thành vị vua thứ ba của đế quốc Maurya. Devi mặc dầu vẫn cư ngụ tại quê nhà Vedisa, gửi hai con về thủ đô sống với cha. Osaka là một hoàng đế hăng say chiến tranh như ông nội, không mãn nguyện với vương quốc mà người cha Kanraguta Maurya để lại, và luôn luôn nghĩ đến việc mở mang bờ cõi. Vào năm thứ 8 sau khi lên ngôi, ông gửi quân xâm lăng và chiến thắng Galinga. Đây là một trận chiến tàn khốc, trong đó 100.000 người bị tàn sát, 150.000 người bị bắt làm tù binh, và số người chết vì liên lụy đông gấp nhiều lần như vậy. Khi nghe được tình trạng tổn hại nặng nề mà đạo binh của mình gây nên tại Kalinga, Osaka lo ngại sâu xa, ăn năn hối hận. Ông bày tỏ những cảm xúc ấy trong sắc lệnh dài nhất của ông được ghi tạc trong đá. Ta có thể nói rằng trận chiến Kalinga chẳng những là ngã rẽ quan trọng trong đời binh nghiệp của Osaka, mà cũng trở thành một trong những diễn biến quyết định đối với lịch sử thế giới. Ông nhận thức tính cách điên cuồng của sự giết chóc và từ bỏ gươm đao. Ông là vị đế vương duy nhất được ghi nhận là sau khi chiến thắng vẻ vang, từ bỏ những cuộc xâm lăng bằng chiến tranh và đề khởi những cuộc xâm lăng bằng thiện pháp. Ông thập gươm vào vỏ, không bao giờ rút ra trở lại và không còn bao giờ muốn làm tổn thương chúng sanh nào. Theo niên sử của Tích Lan, chính một vị A-la-hán trẻ tuổi Samenira Nikrotha, con của hoàng tử Sumana, một người anh của Osaka, đã cảm hóa và hướng dẫn Osaka vào đạo Phật bằng một bài giảng rất ngắn nhưng vô cùng sáng tỏ, với chủ đề là tình trạng giác tỉnh chú niệm. Kể từ lúc đó, những diễn biến ấy về sau mà trước kia được gọi là Osaka hung ác bạo tàn, giờ đây có tiếng là Osaka con người hiền lương đạo đức. Ông trở thành người ủng hộ chư tăng rất quảng đại rộng rãi và là vị đại thí chủ trong các Phật sự. Cuộc quần dương giáo huấn từ bi của Đức Phật cùng khắp thế giới Tây Phương phần lớn là do công trình và sự cố gắng không biết mệt mỏi của ông. Và Phật giáo trở thành ảnh hưởng sâu rộng nhất làm khuôn mẫu cho nền văn hóa Á Châu. Những nguyên tắc và lý tưởng Phật giáo nhuộm màu lối suy tư và những xúc cảm của Osaka đến đầu ông trở thành con người hoàn toàn khác biệt và đã đem lại nhiều đổi mới trong hệ thống hành chính để trị nước an dân. Ông cố gắng giảng dạy và phổ cập giáo huấn của Đức Phật trong dân gian, nhất là trên bình diện luân lý. Ông cho ghi chạm trên đá những lời dạy đạo lý và ngọc của Đức Bổn Sư biến thành những bài giảng trên đá, không phải bóng gió tượng trưng mà thật sự điển hình. Osaka thấm nhuần tinh thần khoan dung đại độ mà Đức Phật giáo truyền, và trong triều đại của ông tất cả mọi tôn giáo trong nước đều được hưởng tự do tuyệt đối. Nhiệt tâm của ông đối với Phật giáo mạnh mẽ đến đầu ông cho phép hai người con thân yêu xuất gia. Vào lúc ấy, người con trai được 20 tuổi xuất gia và thọ giới tỳ khưu cùng ngày, cô gái 18 tuổi. Nhiệt tâm hoằng pháp của Osaka, nhận thức lợi ích lớn lao mà nhân loại có thể hưởng trong một giáo lý từ bi và trí tuệ như của Đức Phật, Osaka tận lực gia công hoằng dương những lời dạy của Đức Bổn Sư ra ngoài xứ Ấn Độ. Cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ ba đã chấm dứt. Cuộc họp lần đầu tiên được triệu tập 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt dưới triều đại của A Xà Thế, và lần thứ nhì 100 năm về sau vào thời của Kalasoka. Theo lời cố vấn và với sự hướng dẫn của vị A-la-hán Moggaliputta Tissa, Osaka gửi các nhà truyền giáo ra xứ ngoài. Sách ghi rằng mỗi phái đoàn gồm 5 vị Thera để có thể cử hành những Phật sự như lễ thọ cụ túc giới ở các nơi xa xôi. Những khám phá của ngành khảo cổ tại Shanxi và Goryeo v.v. rõ ràng chứng minh rằng các phái đoàn truyền giáo là sự kiện thật sự có. Vào những ngày xa xôi ấy, có nhiều đệ tử của Đức Phật đã hành theo lời kêu gọi của Đức Bổn Sư: giờ đây hãy ra đi đó đây vì sự an lành và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Hãy công bố giáo pháp, hãy công bố đời sống trong sạch. Những nhà truyền giáo ấy sẵn sàng nhận lãnh bất luận nhiệm vụ truyền giáo nào ở xứ ngoài. Mặc dầu vào thời ấy tình trạng truyền thông và mọi vấn đề đi lại rất khó khăn và cuộc hành trình đầy nguy hiểm, do nhờ tâm đạo nhiệt thành và lòng kiên trì cố gắng, ý chí sắt đá và dũng khí bất khuất của những vị truyền giáo thời xưa ấy, Phật giáo được hoằng khai vào nhiều quốc gia. Sách về Osaka có đề cập đến các phái đoàn truyền giáo được gửi đến những vương quốc Á Đông theo văn hóa Hy Lạp, Phi Châu và Âu Châu, đến Bắc Ria và Trung Bộ Á Châu. Theo niên sử vua Osaka và vua Devanampiya Tissa của xứ Tích Lan, mặc dù không bao giờ gặp nhau, là hai người bạn rất thân trước khi Maha Mahinda đến xứ này. Sách chép rằng vua xứ Tích Lan gửi sứ giả với nhiều tặng phẩm quý giá đến bạn mình, vua Thammasoka, và vị này gửi trở lại một phái đoàn ngoại giao gồm những vị đại thần quan trọng mang theo bức thông điệp như sau: tôi đã quy y với Đức Phật, với Pháp Bảo, giáo Pháp của Ngài và với Tăng Bảo, chư Tăng trong giáo hội. Chính tôi đã tuyên bố rằng mình là một thiện tính cư sĩ trong tôn giáo của Đức Thích Ca. Giờ đây, Đại Vương ơi, con người tốt nhất trong đám người, hãy lấy niềm tin mà cải hóa tâm của mình, hãy quy y với bảo vật quý giá nhất trong các bảo vật. Như vậy, đất lành đã được chuẩn bị để đón rước đoàn truyền giáo của Đại Đức Maha Mahinda tại Tích Lan. Khi Đức Thera Maha Mahinda được vị bổn sư Moggali Buddha Tissa Maharatera và tăng già yêu cầu sang Tích Lan để thành lập cơ bản Phật giáo tại đó, thì Ngài rời tự viện Osaka Rama tại Patna đi Vedisagiri thăm và từ giả bà mẹ yêu dấu. Cùng đi với Ngài có chư vị tỳ khu A-la-hán Ittaya, Uttiya, Sampada, Phattasada, vị Sa-di A-la-hán Sumana có nhiều biệt tài và vị thiện tính cư sĩ Anaham Panduka, một người cháu của Vedisa Devi. Khi đoàn chư tăng đến Vedisagiri, bà mẹ rất hoan hỷ đón mừng con và phái đoàn hướng dẫn vào thăm ngôi chùa Vedisagiri Maha Vihara rất xinh đẹp mà bà đã tạo dựng và chăm lo cúng dường đến các ngài trọn tháng. Mahinda đến Tích Lan. Lúc bây giờ ở Tích Lan, vua Mutavisa đã băng hà và Deva Vambisarisa được cử lên ngôi kế vị cha. Sau khi trải qua một tháng tại Vedisagiri vào ngày trăng tròn tháng Sheta năm 236 Phật lịch, tức là 308 trước dương lịch, nhằm năm thứ 18 triều đại Osaka, vị A-la-hán Maha Mahinda cùng với sáu vị kia dùng thần thông bay bổng lên không trung và rời Vedisagiri. Các ngài nhẹ nhàng đáp xuống tại đỉnh đồi Visaka, ngọn đồi cao nhất trong vùng Mihintali, hiện nay nằm về phía đông Anuradhapura, cách 8 dặm Anh. Một ngọn núi sừng sững nổi lên giữa cánh đồng mênh mông bằng phẳng, từ đó nhìn xuống thị trấn Anuradhapura. Hôm ấy nhằm một ngày quốc lễ, vua đang săn bắn vui chơi, thình lình gặp ngài A-la-hán Mahinda. Vua nhìn thấy người lạ thì giật mình, lần đầu tiên thấy một nhà sư đắp y vàng nghệ. Nhưng vị A-la-hán sớm trấn ngang vua với những lời như sau: Tâu đại vương, chúng tôi là những nhà sư, đệ tử của vị vua chân lý. Vì lòng từ bi đối với đại dương, từ xứ Jambudipa chúng tôi đến đây. Câu chuyện về cuộc truyền giáo vĩ đại từ Ấn Độ đến, về cuộc gặp gỡ giữa những nhà sư với vua Tissa của hải đảo, và việc bao trùm trọn vẹn tất cả 40.000 tín đồ và một niềm tin mới mẻ như thế nào, đã được mô tả rành mạch trong các niên sử thời xưa. Kinh Kula Hathi Bado Pama Sutta là bài pháp mà ngài Maha Mahinda thuyết giảng cho vua. Một cách sống động, bài này mô tả Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, cuộc sống ở tự viện của một nhà sư lý tưởng, và nhấn mạnh giá trị của lối phân biện quan sát sự vật và sáng suốt tìm hiểu. Tin tức về phái đoàn vừa đến và nhà vua cùng đông đảo quần thần đã quy y Tam Bảo được loan truyền nhanh chóng, và dân chúng kéo đến đứng chặt mít trước cổng cung điện. Nhà vua có tâm đạo nhiệt thành, sắp xếp cho mọi người thiện tín đều có thể nghe giáo huấn. Bài thuyết giảng giáo pháp của Đức Maha Mahinda cảm kích mạnh mẽ tất cả thính giả, và mọi người đều có thể lãnh hội những lời dạy của Đức Phật. Không bao lâu, bức thông điệp của Đức Bổn Sư nhanh chóng hoằng khai cùng khắp theo chiều ngang và chiều dọc của hải đảo. Vào ngày trăng tròn tháng 6 Bô Sơn 236 năm sau khi Viraya đặt chân lên đảo, Phật giáo chính thức được công nhận. Về sau, Đức Maha Mahinda và các vị trưởng lão A-la-hán sáng lập giáo hội tăng già và cơ bản Phật giáo được thiết lập trong xứ. Lúc bây giờ là trung tâm điểm của niềm tin trên thế giới. Xá lợi Đức Phật, cung thỉnh của Hoàng đế Osaka, được tôn trí tại bảo tháp Tuparama Da Gaba. Lần đầu tiên loại này được xây dựng trong thành phố thiêng liêng Anuradhapura, nơi mà hàng ngàn khách hành hương và thiện tín nhiệt thành cử hành lễ Bô Sơn để tưởng niệm Đức Maha Mahinda, ánh sáng của Lanka. Nhiều tháp và nhiều đền thờ và chùa được tạo dựng trong thành phố Anuradhapura và nhiều thánh địa khác. Sự kiện nhà vua dân cúng công viên Maha Meghavana Park đến tăng già là một diễn biến quan trọng, bởi vì chính tại nơi đây mà ngôi chùa chánh Mahavihara và trung tâm văn hóa Phật giáo được thành lập. Với thời gian, cơ sở học tập này trở thành nổi tiếng và đào tạo nhiều học giả uyên thâm lỗi lạc từ những lãnh thổ khác nhau. Được biết nhiều nhất là Ngài Buddhaghosa đến từ Ấn Độ. Nhà chú giải đã viết ra những bộ sách chú giải quý giá về giáo lý Phật giáo trong khi lưu ngụ tại ngôi chùa Mahavihara. Cũng từ trung tâm học tập Phật giáo này, nhiều nhà truyền giáo, nam và nữ, được gửi đến nhiều nơi ở Á Châu để hoằng dương giáo pháp. Chỉ đến ngày nay, dân chúng ở Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Lào, những nơi mà Phật giáo nguyên thủy đang phồn thịnh, và đến tận Trung Hoa, Triều Tiên và Đài Loan, mọi nơi đều có tiếp nhận những công trình phục vụ của các nhà truyền giáo Tích Lan. Khi Đức Maha Mahinda đã chăm sâu gốc rễ của niềm tin trong xứ này và thiết lập nền tảng cơ bản cho giáo hội Tỳ Khu, thì phía phái nữ cũng thấy cần phải có một giáo hội chư Tỳ Khu Ni. Câu chuyện về lòng ước muốn mạnh mẽ này được tường thuật trong các niên sử và bản chú giải tạng luật. Maha Mahinda là vị pháp sư có tài trình bày giáo pháp một cách sáng tỏ và rõ ràng. Ngài đã thuyết giảng nhiều thời pháp rất gợi cảm. Ngài dạy soi sáng và tạo niềm vui cho vua và cho người dân thường. Đông đảo dân chúng xin quy Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Những người trong hoàng tộc cũng lấy làm thích thú lắng nghe những lời giảng sáng tỏ của Ngài mà đến nay họ chưa từng biết, bởi vì họ chưa bao giờ được nghe giáo huấn của Đức Phật. Hoàng hậu Anula Thứ Phi có một vị phó vương tên Mahanaga cùng với 500 thị nữ đến nghe pháp, thành đạt tiến bộ tinh thần và xin Ngài A-la-hán Mahinda cho xuất gia. Tuy nhiên, vào lúc thời bấy giờ, ở Tích Lan chưa có giáo hội Tỳ Khu Ni, và theo giới luật, Ngài Mahinda không có quyền chủ trì lễ xuất gia cho người nữ. Chỉ có một vị Phật hay những hội viên của giáo hội Tỳ Khu Ni mới có quyền. Do đó, Đức Mahinda gợi ý vua Tissa cung thỉnh Sangamitta, em Ngài, lúc ấy là một Tỳ Khu Ni tại Ấn, để làm lễ xuất gia cho hàng phụ nữ. Và do đó giáo hội Tỳ Khu Ni được thành lập trên đảo. Sangamitta đến Tích Lan. Vua Devanampiya Tissa lấy làm hoan hỷ, sắp xếp mọi việc và gửi đến hoàng đế Osaka một phái đoàn do vị đại thần Aritha hướng dẫn, để bày tỏ lòng mong mỏi của Đức Maha Mahinda và của chính mình. Sách ghi rằng khi phái đoàn Aritha trình bức thông điệp lên, thì hoàng đế Osaka vô cùng sầu muộn, vì người con trai đã ra đi xa ngài và xa quê hương xứ sở, và giờ đây lại đến được sắp mất con gái. Osaka không phải là A-la-hán, đấng trọn lành nên chưa tận diệt luyến ái. Và theo bản chất thường tình của con người, ông cố khuyên can con gái đừng rời xa. Tuy nhiên Sangamitta tìm lời an ủi cha, giải thích rằng đây là thỉnh cầu của người anh cao quý và cũng là cơ hội tốt, hiếm có để thành lập giáo hội Tỳ Khu Ni tại Tích Lan. Và như vậy giúp tổ chức cơ bản Phật giáo và nâng đỡ dân chúng xứ Tích Lan, đặc biệt là phái nữ. Cuối cùng hoàng đế đồng ý, và như lời yêu cầu của Maha Mahinda, bà Sangamitta sẽ mang theo một cây con chiết từ cội bồ đề, Sri Mahabodhi đã che mưa đỡ nắng cho Bồ Tát Gotama trong khi Ngài chiến đấu để trở nên toàn giác. Một cây nhỏ được chiết từ một nhánh hướng về phía nam của cội Bồ Đề, và Osaka sắp đặt hoàng vị để Đức Sanghamitta đem theo sang Tích Lan cùng với 11 vị tỳ khu ni A-la-hán. Những hoàng thân của dòng chiến sĩ, những vị bà la môn và các quan đại thần và những người dòng quý phái trong triều vua Osaka cũng tháp tùng theo, cung nghinh cây Bồ Đề. Như sử sách ghi chép, buổi lễ đã được cử hành rất trọng thể để đưa Đức Sanghamitta ra đi từ hải cảng có tên là Tamralita. Sách ghi rằng hoàng đế Osaka đưa con ra đến tận bến tàu và vô cùng xúc động, đứng nhìn đoàn thuyền xa dần cho đến khi khuất dạng. Sau 7 ngày vượt biển thuyền đến hải cảng Rambukola, miền Bắc xứ Tích Lan, lòng đầy tấm đạo nhiệt thành, vua Devanampiya Tissa nhận lãnh cây Bồ Đề con trong buổi lễ vô cùng trọng thể và đặt cái cây trong một gian rạp dựng sẵn trên bãi biển. Nhiều buổi lễ được cử hành rất long trọng trọn 10 ngày, và vào ngày thứ 10, cây được trang nghiêm đặt trên một chiếc xe rồi linh đình cung nghinh đến thủ đô Anuradhapura. Nơi đây, cây được hạ thổ trong một buổi lễ vô cùng long trọng trong khu vườn Maga Garden, và chí đến nay vẫn còn xum xuê tư tốt, tiếp nhận lòng kính mộ sùng bái của hàng triệu khách nhiệt thành đến hành hương. Đây cũng là cội cổ thụ được ghi nhận lớn tuổi nhất trên thế giới. Từ cội này nhiều cây con đã được chiết và trồng lại ở nhiều nơi trên đảo. Ta cũng thích thú ghi nhận rằng có những cây đã được trồng trong các quốc gia xa xôi khác. Về điểm này cũng nên nhớ rằng dầu cội cây có được sùng bái với lòng nhiệt thành như thế nào, trong khi người thiện tín đứng dưới tàn bóng rộng lớn của cội Bồ Đề lễ lạy tỏ lòng thành kính tri ân, không phải một cây vô tri vô giác mà những gì cội cây tiêu biểu, tức là Đức Phật tối thượng đã liễu ngộ dưới cội Bồ Đề. Cội cây tượng trưng sự giác ngộ một cách rất sống động. Tiếng Pali gọi cây này là Asatha, một loại cây da thiêng liêng ở Ấn Độ, bởi vì Đức Phật chứng ngộ toàn giác dưới cội cây đặc biệt này nên nó được biết nhiều dưới cái tên là Bodhi, có nghĩa là giác ngộ. Như vậy, theo nghĩa trắng, cây Bodhi là cây giác ngộ hay cây trí tuệ, chúng ta phiên âm là cây Bồ Đề. Chính Đức Phật nhắc đến cội cây tại Gaya này như sau: giờ đây này chư tỳ khưu, Như Lai là A-la-hán, đấng trọn lành, bậc toàn giác tối thượng, chánh đẳng chánh giác. Như Lai chứng ngộ dưới cội cây Asatha. Lịch sử truyền giáo của Đức A-la-hán Mahinda đã được xác nhận trong bức họa trên trần ở Ajanta. Câu chuyện trưởng lão ni A-la-hán Sanghamitta cung nghinh cây Bồ Đề sang Tích Lan được mô tả trong một bức họa chạm nổi trên đá ở Shanxi, Ấn Độ. Cội cây Bồ Đề Sri Mahabodhi. Diễn biến Phật giáo tại Tích Lan và việc trồng xuống tại Anuradhapura. Cây Bồ Đề con chiết từ một nhánh hướng về phía nam của cội Bồ Đề chính là những giai đoạn vô cùng thiêng liêng trong lịch sử người Tích Lan, và các bản tường thuật đọc rất cảm động. Những nhà viết sách và các sử gia, mà phần lớn là người ngoại quốc, không bao giờ quên đề cập đến hai diễn biến này, và những bài tường thuật của họ rất sống động và thích thú, tưởng cũng nên trích đăng nơi đây. Bác sĩ Bon E. Veris, người Tích Lan viết: thật không chắc có diễn biến đơn độc nào trong lịch sử dai dẳng của dân tộc Tích Lan mà đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến trí tưởng tượng của họ bền dai như việc trồng xuống cái cây mà ngày nay được gọi là một cổ thụ. Cũng như rễ cây mềm dẻo của nó cố tìm nguồn sống trên mặt đá khô khan và len lỏi ăn sâu vào lòng đất cứng cọc, ảnh hưởng của những gì mà cội cây tiêu biểu thâm sâu vào nội tâm của dân chúng, đến độ hầu như cội cây đã trở thành một nhân vật, một con người, và chỉ đến ngày nay vào đêm khuya lặng gió nhất, Những chiếc lá hình trái tim trên những cành cây mỏng manh không ngừng xao xuyến và thở dài, cũng như đã chuyển động và rên rỉ thở dài từ 23 thế kỷ này. Rewell ghi nhận, tại Tích Lan có một cội cây lịch sử cổ xưa nhất trên thế giới mà chúng ta biết chắc chắn là được chiết từ cội Bồ Đề tại Gaza và trồng vào năm 245 trước dương lịch. Cây vẫn còn sống, vẫn luôn luôn được chăm sóc và tưới nước từ thuở ấy đến nay. Những cành lớn của nó người ta dùng cột trụ để chống. Nó giúp nhận định rằng đời sống của lịch sử nhân loại quả thật ngắn ngủi khi ta nhìn bao nhiêu thế hệ con người đã trải qua trong thời gian mà chỉ một cội cây bền gan chịu đựng sương gió của tháng ngày. Pháp Hiển, nhà sư Trung Hoa, có sang viếng thăm xứ Lanka vào thế kỷ thứ 5 và lưu ngụ tại chùa Mahavihara. Anuradhapura có thấy cây Bồ Đề xum xuê tư tốt và có đề cập đến những bài tường thuật về cuộc hành trình của ngài. Đề cập đến cuộc truyền giáo của Osaka, bác sĩ Rai David viết: diễn biến nồng cốt là sự trồng lại tại Tích Lan một nhánh của Bồ Đề chiết từ Bodh Gaya, mà dưới gốc cây ấy Đức Phật thành tựu trạng thái toàn giác. Diễn biến này được mô tả trong hai bức họa lạ lùng được chạm trổ trên đá ở cổng phía đông của đền Sanxi, vốn cũng xưa cũ như câu chuyện. Và phần giữa các bức họa, phía dưới là cây Bồ Đề, vì câu chuyện xảy diễn tại Gaya và đền thờ mà Osaka cho xây dựng ở khoảng giữa đường lên tới cây. Hai bên là những nhạc sĩ đang diễn hành. Bên mặt một người có vẻ là vương giả, có thể là Osaka, đang nhờ một cận vệ lùng đỡ xuống ngựa. Phần trên bức họa ấy là một cây Bồ Đề nhỏ trong chậu. Và một lần nữa cuộc diễn hành vĩ đại. Bên trái là một thành phố, có thể là Anuradhapura, cũng có thể là Tamralipti, nơi mà người ta đưa cây Bồ Đề con đến trước khi vượt biển sang Tích Lan, được dùng làm phần trang trí ở cả hai bên phía dưới bức họa là chim công tượng trưng cho gia đình Osaka dòng Moriya và sư tử tượng trưng cho dòng vua Sinhala hải đảo sư tử. Đây là một diễn biến quan trọng, một quốc lễ và một điểm cùng tột xứng với cố gắng truyền giáo của triều đại Osaka vốn tạo nhiều thành quả. Ta cũng thích thú ghi nhận rằng những gì Emerson Tennant nói về phương diện lịch sử của cội cây. Người ta tin rằng những cây thủy tùng tại Fountain Abbey đã sống sum xuê ở đó từ 1.200 năm nay. Những cây olive tại vườn Gethasa Mani đã lớn lên từ tốt từ khi người Saracen bị trục xuất ra khỏi Jerusalem. Và những cây trắc bá của Soma tại Lombardy đã có từ thời Julius Caesar. Vậy mà cây Bồ Đề còn già hơn các cây ấy cả một thế kỷ. Và hình như đúng lời tiên tri, khi cây ấy đã hạ thổ, cây sẽ mãi mãi sum xuê và tươi tốt. Hơn nữa, Tennant nói, mặc dù người ta nói cây Papat ở Senegal, cây Eulalithus ở Tasmania, cây Kragantri Oratawa, cây Winlentonia ở California và Chestnut ở Mount Etna có thể sống từ 1 đến 5.000 năm, tất cả những ước lượng ấy là vấn đề phỏng đoán. Và những trù liệu như vậy, dầu có kỹ xảo đến đâu, hoàn toàn chỉ là suy luận. Trong lúc ấy thì tuổi thọ của cây Bồ Đề là vấn đề lý lịch, bao nhiêu triều đại nối tiếp nhau, cẩn trọng chăm lo săn sóc để bảo tồn. Và lịch sử bao nhiêu thăng trầm mà cội cây trải qua đã được liên tục ghi chép trong các niên sử chính thức và chắc thật nhất mà nhân loại lưu truyền. Bà Sanghamitta lưu ngụ tại chùa Upasika Vihara, một nữ tự viện trong thành phố. Sau khi cây Bồ Đề con đã được trồng xuống và các cuộc lễ liên quan đến việc hạ thổ cái cây đã được cử hành, thì Anula và đoàn tùy tùng của bà xuất gia và giáo hội Tỳ Khu Ni được thành lập dưới sự hướng dẫn của trưởng ni A-la-hán Sanghamitta. Như thế ấy, giáo hội Tỳ Khưu Ni đã bắt đầu phồn thịnh tại xứ này trong nhiều thế kỷ. Lịch sử ghi rằng các vị Tỳ Khưu Ni Tích Lan đi bằng đường biển sang tận Trung Hoa thành lập giáo hội Tỳ Khưu Ni tại đây vào thời Dung Xa 429 dương lịch. Đức bà Sanghamitta chẳng những chủ trì để xuất gia cho công chúa Anula và các vị hoàng thân quốc thích và các bậc cao cấp trong xã hội, mà cho tất cả, bất luận ở tầng lớp nào, người phụ nữ từ mọi giới đều có thể gia nhập vào giáo hội. Bước theo dấu chân của Đức Phật, kính nhường và đối xử thanh nhã với nữ giới và soi sáng cho họ con đường đến thanh bình an lạc, trong sạch và thánh thiện. Đức bà Sanghamitta tận lực nâng cao nữ giới từ thấp lên những tầng lớp cao của đời sống. Đối với giáo lý nhà Phật, không có sự phân biệt giữa nam và nữ, tất cả đều cùng theo một giáo lý và giáo luật mà Đức Phật ban hành. Tất cả không phân biệt nam nữ, giai cấp hay màu da, đều có thể thành đạt mức độ cao thượng nhất, miễn là theo đúng con đường mà Đức Bổn Sư chỉ vạch, tức là Bát Chánh Đạo, vốn là pháp hành trong Phật giáo. Cái chết của Mahinda và Sanghamitta. Do bẩm tánh thánh thiện và bẩm hạnh cao cả, do đức từ bi và ý chí tận tâm phục vụ đạo pháp, trưởng lão ni Sanghamitta được dân chúng trong xứ rất yêu thương mến chuộng. Cũng như anh Mahamihinda, bà là một nhân vật sáng chói và lỗi lạc. Trong lịch sử, không bao giờ có trường hợp hai anh em nhiệt thành với nhiệm vụ hoằng dương đạo pháp ở xứ ngoài và tạo được thành quả thâm sâu, rộng lớn và lâu dài như Maha, Mahinda và Sanghamitta. Cả hai anh em Maha, Mahinda và Sanghamitta đều sống lâu hơn Devanampiya Tissa, vua trị vì xứ Lanka trong 40 năm. Đại đức Maha, Mahinda, người làm cho hòn đảo sáng chói, ánh sáng của Lanka, đã hiến trọn đời sống mình để tạo an lành và phúc lợi cho dân chúng của hải đảo tốt đẹp này. Viên tịch lúc 80 tuổi, trong khi nhập hạ tại núi Tháp. Vào năm thứ 8 triều đại vua Uttiya, em và là người kế vị vua Devanampiya Tissa. Vua Uttiya cử hành vô cùng trọng thể cuộc lễ hòa táng. Một số bảo tháp đã được tạo dựng để tôn thờ xá lợi của ngài sau khi nhục thể được hòa táng. Một trong các tháp ấy được xây dựng tại Mihintali, nơi mà ngài Mahinda lưu trú nhiều nhất. Đức bà Teri Sanghamitta viên tịch một năm sau, hưởng thọ 79 tuổi, trong khi lưu ngụ tại Ni Viện Hathahaka rất an lạc. Lễ hóa táng của bà cũng được vua Uttiya long trọng cử hành tại một địa điểm kế cận cội Bồ Đề. Tại nơi đây, một ngôi đền được xây dựng để tôn thờ bà. Các vị A-la-hán vị đại ấy đã không còn, nhưng cả hai vẫn còn ngỏ lời với chúng ta. Xuyên qua những công trình của các ngài, danh thơm tiếng tốt của các ngài vẫn mãi mãi tươi sáng trong trí nhớ của chúng ta. Dân chúng xứ Lanka vẫn mãi mãi tri ân. Và chỉ đến nay hàng ngàn khách hành hương cố trèo 1840 nấc thang đá để đến địa điểm thiêng liêng Mihintali, nơi mà hai anh em vĩ đại sống truyền bá giáo pháp và nêu gương đạo đức trong sạch cho dân tộc xứ này.